Chào bà Nga. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Phiên hôm qua chúng ta chứng kiến ở khu vực Trung Quốc, chúng ta thấy thị trường nước này giảm cực mạnh, giảm rất mạnh, coi như là đẩy 5 năm rồi gì là lụng hết. Cơn tháo chạy của nhà đầu tư nước ngoài cực mạnh, trong khi hầu hết các chỉ số trên thế giới đều tăng rất tốt thì Hồng Kông và Trung Quốc lại giảm, tiếp tục giảm rất là mạnh. Trong một thời gian ngắn đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh ở các thị trường này là hàng trăm triệu đô la. Tại thị trường Trung Quốc, chúng ta thấy cái vốn hóa thị trường xuống còn 13.000 tỷ đô so với các cái mức trước đây là khoảng 20.000 tỷ đô. Vì vậy là cái vốn hóa thị trường đã bay mất là 7.000 tỷ, gần 7.000 tỷ đô. Nguyên nhân được cho là cái xuất khẩu của Trung Quốc thì nó chậm lại, và đặc biệt là cái thị trường bất động sản của nước này bây giờ nó nát như tôm ha. Và một số cái tác động của cái ngân hàng ngầm là cái dạy nó đổ tiếp theo đó là khoảng 3.000 tỷ đô. Đó thì những gì xảy ra ở Trung Quốc thì chúng ta nghiên cứu thêm để biết tình hình. Sau này nó có cái biến động gì thì chúng ta không có quá bất ngờ. Còn đối với Việt Nam Index thì thị trường tiếp tục tăng, thanh khoản hôm qua nhờ về cái phiên chiều mà thanh khoản cải thiện khá là tốt. Kết quả kinh doanh thì cũng vào những cái ngày cuối cùng để mà các cái công ty báo cáo kết quả, thì các bạn để ý kết quả kinh doanh là một trong những cái tiêu chí rất là quan trọng để định giá cổ phiếu và nhìn nó về tương lai trong năm 2024. Ví dụ như chúng ta thấy các cái công ty chứng khoán đó, thì kết quả kinh doanh quý 4 mặc dù thanh khoản là tăng, thanh khoản tăng, tuy nhiên cái môi giới, cái doanh thu từ môi giới giảm 21%. Thanh khoản lại tăng mà doanh thu môi giới lại giảm. Thì cái này là do các cái công ty chứng khoán bước vào cạnh tranh mạnh trong cái pre-phí đó. Tức là xu hướng của thị trường chứng khoán nhìn chung là phí bằng không. Thì cái xu hướng là nhà đầu tư giao dịch không môi giới thì phí thấp. Cái xu hướng này nó vẫn đang diễn ra ngày càng mạnh, và chúng ta thấy rõ nhất là trong cái quý 4 2023. Thì hiện nay đó, margin trên thị trường là rất là lớn. Margin hiện tại là tiến lên gần con số 180.000 tỷ. Nó thuộc cái loại là nó cao nhất so với đỉnh. Trong khi thì chỉ số thì chưa phục hồi. cái điều này á các bạn, thì so với cái tháng 9 không? So với tháng 9 năm 2023 thì chúng ta thấy đó, cái lượng margin thì tăng thêm 15.000 tỷ không? Rồi so với đầu năm thì chúng ta thấy cái lượng tiền mặt tăng lên, tiền mặt tăng lên đó. Thì theo như cái cơ sở dữ liệu mà tôi thống kê đó, thì tôi thấy trong quý 4 vừa qua nhà đầu tư ở trong nước bơm vào thị trường khoảng từ 26 tới 30.000 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua, bơm vào thị trường, bơm ròng. Cái nhờ cái lượng tiền bơm vào này mà thị trường trong cuối năm nó mạnh dần lên, mạnh dần lên so với trước đó. Thì bước sang 2024 này nè, thì gần như chắc chắn cái tiền nó sẽ được bơm ròng vào thị trường, nhất là chúng ta thấy ở trong cái, chúng ta sẽ thấy ngay ở trong cái quý 1. Chỉ số hiện nay thì cũng tiềm cận 1.200 rồi đó. Về lợi nhuận chúng ta thấy những công ty lớn thì cũng bắt đầu báo cáo ha. Ví dụ như Hòa Phát lại được 6.800, 6.800 mà trên cái vốn điều lệ hiện tại thì nó cũng không đáng kể. Ví dụ như lợi nhuận của hóa chất Đức Giang giảm 40-45%. Có thể ví dụ như trong năm 2024 này Hòa Phát có thể đạt được cái mức lợi nhuận khoảng 13-15.000 tỷ. Chúng ta thì tính trên cái vốn hiện tại và cái thị giá hiện tại thì nó cũng không ăn thua. Thì nhìn chung đó, 2024 này chúng ta đầu tư dựa trên yếu tố nội tại tăng lên, làm cho định giá rẻ xuống. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cổ đông lớn và cổ đông nước ngoài mua vào. Cổ đông lớn mua vào là một trong những cái tiêu chí quan trọng. Cái tiêu chí thứ ba là chúng ta sẽ thấy đặc biệt quan trọng là nó hướng lợi với cái quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán. Thì tuần trước chúng ta cũng thấy Bộ Tài chính đã tổ chức cái cuộc họp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đã chốt phương án soạn thảo các cái văn bản pháp luật để áp dụng sau khi KRX Go Online. Thì theo tôi tề nghị đó, thì cái KRX nó sẽ vận hành trong tháng 3 hoặc tháng 4 gì đó. Thì các cái văn bản pháp luật này đồng thời ra đó, thì sẽ được triển khai ngay. Thì nhìn chung á, mấy cái văn bản này ra thì điều kiện đáp ứng được FTSE về nâng hạng thị trường thì nó sẽ diễn ra ở trong tháng 9 năm 2024 và sau đó được áp dụng. Thì khi vào FTMA thì cái lượng mua vào auto thì nó khoảng 1 tỷ đô, và các cái quỹ liên quan cũng sẽ bắt đầu mua vào. Còn đối với MSCI thì hiện nay chúng ta đáp ứng khoảng 9 trên 10, 17 tiêu chí. Bây giờ chúng ta còn khoảng 8 tiêu chí nữa để đáp ứng. Và trong đó khi chúng ta vào FTSE thì đối với MSCI thì nó đạt khoảng 11, 12 tiêu chí. Vậy chúng ta sẽ còn 6 tiêu chí nữa. Và 5-6 cái tiêu chí này có lẽ là một trong những cái tiêu chí rất là cao, phải thay đổi, tiếp tục thay đổi thì mới đạt được. Bởi vậy chúng ta nhìn vào cái tái cấu trúc lại thị trường chứng khoán định hướng, chúng ta sẽ thấy vào năm 2025 chúng ta sẽ gom lại thị trường thành một cái thị trường thống nhất. Chúng ta áp dụng thêm ví dụ như các cái tiêu chuẩn thanh toán bù trừ, không? Thì theo ý kiến cá nhân của mình, này ý kiến cá nhân thôi, thì mình nghĩ để thị trường chứng khoán mà phát triển nó thật nhanh và ổn định thì chúng ta chính phủ nên cổ phần hóa các cái sở giao dịch chứng khoán, công ty lưu ký, trong đó nhà nước có thể nắm giữ 51 hoặc 65%, vẫn điều hành, vẫn nắm quyền điều hành. Tuy nhiên về hoạt động dưới dạng công ty cổ phần, có nhiều cái bên tư nhân tham gia thì nó sẽ nhanh hơn, mọi thứ nó sẽ thay đổi nhanh hơn, tốt hơn. Như thế nó dễ đáp ứng được cái vì thay đổi nên đáp ứng được MSCI và vào thị trường chứng khoán mới nổi. Và từ đây tới đó những cái dự báo liên quan chúng ta sẽ thấy tổng cái vốn nhà đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường khoảng 10-20 tỷ đô. Và nền kinh tế Việt Nam chúng ta sẽ là một cái cường quốc ở trong khu vực Đông Nam Á. Điều đó là chắc chắn. Việt Nam cùng Indo đó. Lần lượt chúng ta sẽ vượt qua ví dụ như Singapore, Thái Lan, thì chúng ta sắp vượt qua, trong vài năm nữa chúng ta sẽ vượt qua. Rồi. Còn đối với thị trường chung các bạn, tình hình thì chúng ta còn giao dịch 2 tuần nữa là nghỉ Tết ha, nên ít ngày tới thị trường sẽ bắt đầu lình xình là dịch ha. Thì hiện tại margin trên thị trường cũng có thể gọi là rất cao ha. Có thể gọi rất cao. Tuy nhiên là cái margin đó nó không có là cái gì nó quá lớn nếu như cái lượng tiền bơm vào thị trường nhất là chúng ta thấy nó trong quà Tết. Thì ra trong cái giai đoạn này chúng ta đầu tư đầu cơ dựa vào những cái ví dụ như dựa vào dòng tiền đó là sẽ thấy được, và không nên đẩy cái tỷ lệ margin lên quá cao đó. Chân trong chân ngoài giảm mua tăng bán là nó rất là phù hợp với năm 2024. Rồi, xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.